Chào mừng quý vị đã đến với loạt bài học mới. Chúng ta sẽ tiếp tục từ những gì chúng ta đã nói trong bài trước. Tôi ôm lại một số điều chúng ta đã nói. Chúa Giêsu phán Ngài ra đi là ích lợi cho chúng ta. Tại sao? Bởi vì nếu không, Ngài sẽ không sai Thánh Linh đến. Nếu Chúa Giêsu ở lại, chúng ta sẽ phải bay đến Israel, xếp hàng và mất vài tháng để nói chuyện với Ngài. Nhưng bây giờ có Thánh Linh, chúng ta có thể nói chuyện với Ngài mỗi ngày. Vì lý do đó mà sứ đồ Phaolô có câu nguyện ân sủng Chúa Giêsu Christ và tình yêu thương của Đức Chúa Trời và sự thông công của Thánh Linh ở hết thảy với các anh chị em. Corinto nhì đoạn 13 câu 14. Thông công chữ Hy Lạp là koinonia, có nghĩa là tương giao, bằng hữu, truyền thông, thân mật, cùng chia sẻ, quan hệ xã hội, cộng tác, cùng tham gia, quan hệ, hỗ tương gần gũi. Chúng ta sẽ chia nhỏ ra thành ba phạm trù chính khác nhau. Phạm trù thứ nhất là sự tương giao, phạm trù thứ hai là cộng tác, và thứ ba, cái mà tôi rất muốn nói đến là thân mật. Trước tiên là sự tương giao. Tương giao có nghĩa là một mối quan hệ, một tình bạn, cùng chia sẻ. Luôn luôn thông tin cho nhau. Chúng ta thấy rất nhiều câu như Phaolô đã nói, Thánh Linh bảo ông sẽ có xiềng xích và hoạn nạn đang chờ đợi ông hết thành này đến thành kia. Chúng ta thấy Thánh Linh cấm Phaolô và các bạn ông vào một số thành. Chúng ta thấy một số tình huống Thánh Linh phán với Philip, hãy lại gần xe ngựa và leo lên. Chữ thứ hai là cộng tác. Cộng tác có nghĩa là thế này, có nghĩa làm việc cùng nhau. Có nghĩa là các bạn là đồng chí với nhau. Ngài là đối tác cao cấp của Missinger International. Tôi luôn thích nói khi chúng tôi bước vào các buổi họp giao ban, chúng ta có Thánh Linh và chúng ta chào đón Ngài. Tôi nói, Ngài là đối tác cao cấp tại đây và là đấng đạo diễn, bởi vì Ngài là Chúa tối cao của chức vụ này, cuộc đời của con và gia đình con. Amen. Các đối tác cùng nhau làm việc. Chúng ta sẽ xem trong Corinto nhất đoạn 3 câu 9, chúng ta là những kẻ đồng lao với Chúa. Đây là một câu nói gây sốc. Quý vị thấy các sứ đồ họ biết Thánh Linh rõ đến nỗi họ nói Thánh Linh và chúng tôi đều thấy tốt. Họ có thể đại diện cho Ngài mà không cần Ngài phải phán, họ biết Ngài rất rõ. Rồi chúng ta thấy những người đã cố gắng có một mối quan hệ với Chúa Giêsu mà không cần Thánh Linh, thật là buồn. Bởi vì điều xảy ra là tin lành trở nên khô khan. Họ thật sự không biết thân vị của Thánh Linh. Họ chỉ biết một nhân vật lịch sử của cuốn sách. Trước khi tôi gần gũi với Thánh Linh, tôi đọc Kinh Thánh và nghĩ thế này, quý vị có biết sao không? Tôi yêu Chúa với cả tấm lòng, nhưng mối quan hệ đó vẫn khô khan. Quý vị có biết không? Kinh Thánh không bao giờ là khô khan bởi vì Thánh Linh đã cư ngụ một cách hợp pháp đầy trọn trong cuộc đời của tôi. Nó sâu nhiệm hơn là sự cộng tác, nó gần gũi hơn mối quan hệ hổ tương gần gũi. Tôi đã nói về Lisa và tôi. Chúng tôi có mối quan hệ hổ tương. Tôi thích sự thật khi người ta nghe đến John Bevere là họ nghĩ đến Lisa Bevere. Và ngược lại, như khi bạn nghe nói Ringo, bạn sẽ nghĩ về Paul McCartney và nhóm The Beatles. Nhưng khi quý vị nghĩ về Coldplay, là quý vị nghĩ về Mott và Larry. Quan hệ qua lại gần gũi, nhưng nó sâu nhiệm hơn. Khi quý vị truyền thông, khi quý vị cộng tác với Thánh Linh và tương giao với Ngài, điều xảy ra là người ta sẽ nhận thấy được sự cộng tác giữa bạn với Ngài. Có những người hầu việc Chúa, tôi phải nói thế này, khi tôi thấy họ, tôi thấy có một sự cộng tác gần gũi với Thánh Linh. Bạn có thể cảm nhận sự hiện diện của Ngài. Trong hội thánh, chúng ta làm một điều mà tôi thật sự bận tâm. Chúng ta đã đổi sự hiện diện của Ngài để lấy bầu không khí. Tôi tin chúng ta cần những bầu không khí tuyệt vời trong các buổi nhóm hội thánh. Tôi tin 10 năm qua, tôi cho quý vị biết, tôi tin Chúa vui lòng. Tôi cũng hài lòng với những bầu không khí chúng ta tạo ra. Nào là có ánh đèn rồi, sự thờ phượng, nhưng quý vị có biết gì không? Tôi thấy gần như một số lãnh đạo thích tạo bầu không khí, thay thế sự hiện diện bằng bầu không khí. Tôi nói rằng chúng ta cần có bầu không khí lẫn sự hiện diện, amen không? Tôi thật sự không thích đến rồi rời buổi nhóm mà dân sự không có cảm giác, cảm nhận sự hiện diện bày tỏ của Chúa Giêsu Christ. Ai là người bày tỏ sự hiện diện đó? Đức Thánh Linh. Đó là một phần của tin lành. Ngài phán ta sẽ bày tỏ chính mình cho các con. Ngài bày tỏ bằng cách nào? Ngài ngồi bên phải Chúa, Ngài thực hiện điều đó bởi Thánh Linh của Chúa Giêsu. Có nên một sự liên kết. Và bây giờ chúng ta nói đến sự thân mật. Chúng ta bắt đầu nói về sự thân mật. Sự thân mật đó chỉ có thể được phát triển qua sự tương giao. Điều đó chúng ta đã nói từ đầu. Nhưng nó sâu nhiệm hơn sự tương giao. Sự thân mật là chia sẻ các ý tưởng, bí mật và khát khao của lòng. Tôi tin quý vị có thể có một mối quan hệ với Thánh Linh là chỗ bạn muốn những gì Ngài muốn, tới chỗ bạn có thể đi sâu vào sự thân mật, các bí mật và các tư tưởng. Chúa có những bí mật Ngài chia sẻ chúng với những người bạn thân mật, thân thiết. Khi Ngài phát triển tình bạn đó với Thánh Linh, thì Chúa sẽ bắt đầu bày tỏ các bí mật đó của Ngài. Đó là điều tôi khao khát. Tất cả đều nhắm đến tình bạn. Đây là mục tiêu cuối cùng của sự thông công, của sự tương giao. Thánh Linh của Chúa khát khao để trở thành bạn của bạn. Ngài muốn sự tương giao của bạn. Sứ đồ Gia-cơ nói câu này trong Gia-cơ đoạn 4 câu 5. Hay anh em cho là vô nghĩa khi Kinh Thánh nói Thánh Linh ở trong chúng ta mong muốn đến nỗi ghen tuông. Ngài mong muốn điều gì? Ngài muốn sự thông công thân mật của bạn và tôi. Ngài mong muốn đến nỗi ghen tuông. Ghen tuông có nghĩa là Ngài không chấp nhận những tình khác. Quý vị xem trong Gia-cơ đoạn 4, ông đang nói đến việc nếu anh em làm bạn với thế gian là gì? Thế gian chạy theo những tham dục của xác thịt, tham dục của mắt và kiêu ngạo của đời. Kiêu ngạo của đời là gì? Đó là địa vị. Quý vị đã bao giờ thấy thế gian chưa? Họ luôn luôn chạy theo địa vị, vị thế. Đó là kiêu ngạo của đời. Thế gian tìm kiếm những điều này. Nếu bạn tìm kiếm những điều này như người thế gian, là bạn đặt sự thù nghịch giữa bạn với đấng đáng lẽ bạn phải gần gũi. Đó là điều khiến Ngài im lặng. Đó là điều lấn át tiếng nói của Ngài, là cách mà tôi có thể diễn tả. Ngài mong muốn đến nỗi ghen tuông. Ngài muốn có quý vị. Như khi một người nam không muốn vợ mình ngủ với những người nam khác trong phố, sau đó về nhà rồi mong đợi là người chồng sẽ đối xử với mình bằng sự gần gũi và thân mật. Nên Đức Thánh Linh sẽ không có thân mật và gần gũi chúng ta nếu chúng ta lả lơi với thế gian. Quý vị có theo kịp không? Chúng ta phải đi ra thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Tin tôi đi, Chúa Giê-xu đã đến với những băng đảng tội phạm. Những cô gái điếm đã đi theo Ngài. Ngài đã đi vào những nơi rất khó khăn. Nhưng Ngài không đi đến đó để trở thành một phần của những gì người ta theo đuổi. Ngài đến đó để cứu vớt họ. Có kịp không ạ? Cho nên khi nói đến sự thân mật, chúng ta đã khám phá ra ở một trong số các bài học, chúng ta thấy Thánh Linh, nếu chúng ta phải xem xét, Ngài mạnh mẽ như một chiến binh, nhưng Ngài mang một số khía cạnh của nữ giới. Tôi không nói rằng Thánh Linh là nữ, tôi không bao giờ, sẽ không bao giờ nói điều đó, Ngài không phải là nữ. Tuy nhiên, chúng ta có thể làm Ngài buồn. Ngài là đấng an ủi như người nữ, nếu một đứa trẻ bị tổn thương, nó chạy đến với mẹ trước. Ngài là đấng mà Chúa Cha và Chúa Con bảo vệ. Chúa Cha và Chúa Con nói, tốt hơn hết là các ngươi không nên chống nghịch Ngài. Ngươi phạm tội chống nghịch Ngài, ngươi xong đời ngươi rồi. Giống như một người chồng nói, nếu anh nói nghịch lại với vợ tôi, anh sẽ tiêu đời. Cho nên, trong mối quan hệ thân mật với Ngài, khi chúng ta hiểu, Ngài rất dịu dàng trong sự thông công và tương giao, nhưng Ngài bày tỏ rất mạnh mẽ. Khi chúng ta bước vào phòng riêng và tương giao với Ngài, hãy nhận ra rằng chúng ta đang nói chuyện với thành viên dịu dàng, thành viên nhạy cảm, đấng dễ bị làm buồn của Đức Chúa Trời chủ tể. Cho nên quý vị hãy hiểu nhân cách của Ngài trước khi bước vào sự tương giao với Ngài. Một lần nữa, tôi không nói rằng Ngài là nữ. Bí mật cuối cùng tôi đã học được liên quan đến sự thân mật với Thánh Linh. Nếu bạn không nói chuyện với Ngài, Ngài sẽ im lặng. Quý vị biết điều mà tôi để ý thấy không? Trong 24 năm, tôi đã đến nhiều hội thánh và người tài xế đến đón tôi được huấn luyện. Quý vị có biết một trong những điều mà họ được huấn luyện là gì không? Đó là không được nói chuyện với tôi. Các lãnh đạo của họ nói, đừng nói chuyện với ông ấy nếu ông ấy không bắt chuyện với cậu trước. Quý vị theo kịp không? Tôi lên xe và tôi cố tình hỏi trước. Tôi bắt đầu hỏi người tài xế của mình về gia đình, hội thánh, nhóm được bao lâu, bởi vì tôi biết những anh chàng này, họ sẽ không nói chuyện với tôi nếu tôi không nói gì cả. Tôi cứ ngồi ở trong xe, mở máy tính, trả lời email, cứ như vậy cho đến khách sạn. Họ sẽ không nói một lời. Đó là cách họ được huấn luyện. Và Thánh Linh cũng hơi giống như vậy. Ngài sẽ không nói chuyện trừ khi đó là một vấn đề cấp bách của Chúa Giê-xu như, ê, có ba người ở dưới đang đợi ngươi kìa, hãy đi xuống đó. Hay là, ta muốn con lên chiếc xe ngựa đó. Nhưng nếu bạn không nói chuyện với Ngài, Ngài sẽ giữ im lặng. Ngài đang chờ đợi bạn nói chuyện với Ngài. Đây là lý do tại sao có một số cơ đốc nhân Thánh Linh im lặng với họ. Rồi họ nói, tại sao Chúa không nói với tôi? Quý vị có nói chuyện với Ngài không? Quý vị có hiểu nhân cách của Ngài không? Quý vị có biết mình đang nói chuyện với thân vị thứ ba của chủ tể không? Ba là một, đừng tách ra, đừng có nhầm lẫn ba thân vị. Quý vị có hiểu không? Hãy nói chuyện với Ngài. Quý vị sẽ ngạc nhiên với cách mà Ngài đáp ứng nếu quý vị nói chuyện với Ngài. Quý vị có theo kịp không? Chúa không phán với tôi. Ngài đã không phán với tôi cả nhiều năm lắm rồi. Tại sao họ không nói chuyện với Ngài? Ngài giống như người tài xế kia. Ngài sẽ không nói gì cả. Họ nhìn tôi, họ được huấn luyện để nói buổi nhóm bắt đầu lúc 7 giờ, nhưng chúng tôi sẽ đón ông lúc 6 giờ 25. Họ biết họ phải nói điều đó với tôi, nhưng nếu tôi không tham gia vào cuộc nói chuyện, thì chúng tôi chẳng có cuộc nói chuyện gì cả. Nên là một diễn giả, tôi phải thật sự quan tâm đến việc nói chuyện với những người đến đón tôi. Lisa cũng làm điều tương tự. Vì sao? Bởi vì tôi đi đến nhiều nơi và họ nói vợ anh thật là tuyệt vời. Cô ta khiến tôi cảm nhận mình là người quan trọng nhất đời này. Vợ tôi là vậy đó. Cô ta sẽ khiến quý vị cảm thấy rất là tự nhiên. Chúa Giêsu tiếp tục sự dạy dỗ của Ngài cho các sứ đồ vào bữa ăn cuối cùng. Hãy lắng nghe những gì Ngài nói. Đây là những lời dạy rất ích lợi. Ngài nói, còn rất nhiều điều ta muốn nói với các con, nhưng bây giờ các con chưa lãnh hội nổi. Hãy nghe, Ngài đang nhìn 11 người và nói, ta muốn nói thêm cho các con, nhưng các con không hiểu nổi. Bây giờ các con không thể hiểu được. Điều này thu hút sự chú ý của tôi. Khi thần lẽ thật đến, Ngài sẽ dẫn các con vào mọi chân lý. Nói cách khác, đây là những điều ta muốn nói cho các con, nhưng ta không thể. Nhưng khi thần chân lý đến, Ngài sẽ... Quý vị có hiểu điều đó không? Ngài sẽ không nói tự mình, nhưng nói cho các con những gì mình đã nghe. Ngài sẽ nói cho các con về tương lai. Ngài sẽ tôn vinh ta bằng cách lấy những gì thuộc về ta mà công bố cho các con. Tất cả những gì cha có là của ta. Vậy nên ta nói rằng Ngài sẽ lấy những gì thuộc về ta mà công bố cho các con. Hãy nhớ rằng, Chúa Giêsu nói việc Ngài ra đi là tốt nhất. Mọi người nói tốt nhất. Điều tốt nhất cho các con đó là ta ra đi, phải không? Bây giờ, chúng ta thấy lợi ích tiếp tục của việc Ngài ra đi trong những lời mà tôi vừa mới nói cho quý vị. Rất nhiều điều Ngài muốn nói cho chúng ta, nhưng Ngài không thể. Nhưng sau đó Ngài phán, nhưng khi thần chân lý đến. Nếu quý vị còn nhớ, sau khi Chúa Giêsu được khiến sống lại từ kẻ chết, có 10 môn đồ ở trong một căn phòng khóa cửa lại, rồi đùng một cái, Ngài xuất hiện. Hãy nhớ rằng Ngài lúc này không phải là linh, bởi vì Ngài phán hãy sờ ta, thì không có xác thịt và xương như ta có. Nhưng Ngài đã xuyên qua vách tường. Điều này rất là hay. Có nghĩa là chúng ta sẽ xuyên qua vách tường khi chúng ta nhận lấy thân thể vinh hiển. Ok, các môn đồ rất ngạc nhiên. Thomas đã không có ở đó. Tất cả họ đã đến với Thomas sau ngày đó. Họ nói, anh, chúng tôi đã thấy Ngài. Đúng vậy, Ngài đã bước vào, chúng tôi đã rờ chạm Ngài. Rồi mà nói, thôi, cái anh điên hết rồi. Gì cơ, cái anh trở lại uống rượu từ lúc Ngài chịu đóng đinh hay sao? Cái anh đã thấy Ngài sao? Tôi sẽ không tin điều đó nếu tôi không đặt ngón tay tôi vào tay Ngài và hông Ngài. Tôi sẽ không tin chuyện đó. Chúa Giêsu làm gì? Và ngày sau đó, Ngài lại xuất hiện. Lần này thì Thomas có mặt. Ngài nói, được rồi, Thomas, hãy lại đây. Chúng ta giải quyết chuyện này trước. Hãy đặt ngón tay vào hông ta, hay đặt ngón tay của con vào vết thẹo đinh. Thấy không, ta còn sống. Thomas sắp mặt xuống và ông nói, lạy Chúa tôi. Đúng không? Bây giờ hãy nghe những gì Chúa Giêsu nói. Ngài phán, Thomas, bởi vì con thấy ta nên con tin. Con chạm vào những vết thương của ta nên con tin. Phước cho người nào không thấy ta mà tin. Trước đây tôi thường nói, Chúa Giêsu ơi, sao mà khó tính quá. Ý tôi là ông này đã phủ phục sát đất rồi. Ông nói, Chúa ơi, xin tha thứ sự vô tính của con, đúng không? Chúa nhìn ông và nói câu này, sao khó tính quá, sự ăn năn của con Thomas. Rồi Chúa lại phán, ta đâu có quở Thomas, ta đang nói sự thật mà. Ngài nói, điều ta nói lúc đó, đó là không thấy ta sẽ được phước hơn nhiều bởi vì con có thể bước vào một mức độ quan hệ sâu nhiệm hơn. Bây giờ, để tôi giải thích chuyện gì xảy ra ở đây. Có 3 mức độ quan hệ, quý vị cần ghi lại điều này. Thứ nhất, đó là mức độ quan hệ thấp nhất, mức độ thể lý. Mọi người hãy nói thể lý. Rồi, không may, đây là mức độ quan hệ mà nhiều người cưới lộn. Ồ, thể xác của ấy thật tuyệt vời. Ồ, thân hình anh ấy nóng bỏng quá. Họ bỏ qua mọi điều khác. Chúng ta không thể chung sống được. Tôi biết chúng tôi không nói chuyện nhiều, nhưng lạy Chúa, tôi muốn cưới cô này. Thế họ thì cưới nhau. Họ cưới nhau trên bình diện thể xác, phải không? Không may thay, mức độ hồn không được phát triển. Chuyện xảy ra là hôn nhân sau tuần trăng mật, cô vợ chạy đến các bạn bè bù khú của mình. Người chồng thì tìm vui với thể thao và họ mất liên lạc với nhau. Tại sao? Bởi vì họ cưới nhau trên thể xác mà thôi. Quý vị có theo kịp không? Mức độ tiếp theo tôi đã đề cập rồi là phần hồn hay nhân cách của một con người. Đây là mức độ mà David và Jonathan có với nhau. Tâm hồn của Jonathan hòa quyện vào tâm hồn của David. Đó là một sự kết ước mà trước giả sách Samuel đã viết. David nói câu này, lòng tôi quặn thắt vì anh và anh làm cho tôi thỏa dạ, tình yêu của anh đối với tôi thật diệu kỳ hơn cả tình yêu người nữ. Trong Samuel nhì đoạn 1 câu 26, ông không nói về một mối quan hệ đồi bại với Jonathan. Ông nói về việc tâm hồn họ gắn kết chặt chẽ vào nhau, tâm hồn họ gắn kết keo sơn trong tâm hồn. Nó vượt qua khỏi sự kết nối tâm hồn mà ông có được với người vợ của mình là Mikan và Abigail. À, thật ra chỉ có Mikan mà thôi, quý vị có nghe kịp không? Vì vậy, thời điểm Mikan là người vợ duy nhất của ông. Bây giờ tôi muốn nói điều này. Đây là mức độ mà chúng ta hy vọng hôn nhân của mình được gắn kết vào. Quý vị đừng hiểu lầm, thể xác cũng quan trọng. Tôi thích những gì John McDonald đã từng nói, khía cạnh thể xác trong hôn nhân là một khía cạnh 1/12. Nhưng nó là gì? Vợ tôi rất là cuốn hút tôi về thể xác, đó là 1/12 to tướng. Những điều mà John nói 11/12 là một khía cạnh khác. Đó không phải là thể xác, đó là phần hồn. Đó là nhân cách. Đó là mức độ tiếp theo mà tôi sẽ nói. Thật không may, chúng ta nghe nhiều về trường hợp có nhiều cặp vợ chồng bỏ nhau theo một người khác mà họ gặp trên mạng. Quý vị có biết tại sao không? Tôi sẽ nói cho quý vị nghe. Một tối nọ, tôi đang giảng, tôi quay lại bàn bán sách của tôi. Rồi có một anh chàng, anh ta có 6 đứa con nhỏ, 2 đứa trên tay, 2 đứa dưới chân và 2 đứa đang chạy nhảy. Anh rất buồn bã khi nhìn tôi. Tôi hỏi, anh ơi, có ổn không? Có chuyện gì vậy? Anh ta nói, hôm nay vợ đã chính thức bỏ lại tôi cùng 6 đứa con để theo một ông đàn ông ở trên mạng. Ta đã phát triển một mối quan hệ ở mức hồn với gã kia trên mạng, tới chỗ nó trỗi vượt hơn mối quan hệ phần hồn và thể xác mà cô có với người chồng và 6 đứa con của mình. Đây là lý do mà đôi khi các mối quan hệ từ xa, nếu chúng bắt đầu từ xa, kết cuộc sẽ là hôn nhân phước hạnh nhất. Bởi vì quý vị không có khía cạnh, ô nhìn bắp tay của anh ta đi, ô nhìn đường cong của cô ta kìa. Những điều đó không cản đường bạn để bạn đến mức độ của hồn. Cho nên, đó là mức độ hồn hay nhân cách. Đây là mức độ mà Chúa Giê-xu đã nói với Thomas. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu 11 nói như thế này, vì ai biết được tư tưởng của một người nếu không bởi tâm linh ở bên trong người đó? Nói cách khác, quý vị không biết tư tưởng, ý định và động cơ của một con người nếu không bởi tâm linh ở trong người đó, đúng không? Các mối quan hệ thân thiết nhất mà tôi có là mối quan hệ thuộc linh. Khi mới bước đi với Chúa, tôi đã không nhận ra điều này. Có người tôi gần gũi hơn là Lisa. Tôi nhớ lúc mới cưới, có một anh chàng tôi đã cầu nguyện với anh ta. Chúng tôi liên tục nói về Chúa, rồi có nhiều lúc tôi bắt đầu nghe anh ta hơn nghe vợ của mình. Ồ, nguy hiểm, cực kỳ ngu xuẩn, phải không? Sau khi Chúa bày tỏ cho tôi biết điều đó là quá sai lầm, và tôi đã thoát ra khỏi đó. Tôi đã nhận ra tôi phải gần vợ mình hơn nữa. Tuần vừa rồi, tôi và Lisa tổ chức kỷ niệm 30 năm, khoảng thời gian ưa thích khi ở với Lisa, tôi vẫn còn nhớ. Chúng tôi ngồi cạnh bên bể bơi và nói về lời Chúa. Chúng tôi nói về chương trình học này. Tôi chia sẻ với cô ấy những điều Chúa đặt để bên trong lòng tôi. Cô ấy cũng chia sẻ với tôi và tôi thấy rất vui mừng. Rồi chúng tôi cùng cầu nguyện. Quý vị biết, nhân sự chúng tôi cầu nguyện mỗi buổi sáng. Tại sao? Có một lý do khiến người lãnh đạo này làm điều đó. Tôi muốn nhân sự của tôi kết nối thuộc linh. Quý vị có nghe kịp không? Quý vị có kết nối thuộc linh với dân sự của Chúa khi quý vị tương giao với họ qua lời Chúa và cầu nguyện với họ? Quý vị phải cùng sống với họ. Tại sao? Quý vị không biết một người cho đến khi quý vị biết tâm linh của họ. Quý vị biết điều thú vị là gì không? Người ta sẽ đến với tôi và họ sẽ bắt đầu nói chuyện với tôi từ Kinh Thánh và tôi biết họ từ lý trí của họ. Vì sao? Bởi vì tôi nghe rất mệt mỏi, tâm trí tôi mệt lừ, nhưng rồi cũng có người đến với tôi và nói từ tâm linh. Tôi có thể nói chuyện với người này nhiều giờ. Tôi có thể nói chuyện với Lisa về lời Chúa nhiều giờ mà không mệt, bởi vì nó ra từ tâm linh của cô ta. Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu 11 nói, vì ai biết được các tư tưởng của một người nếu không bởi tâm linh ở bên trong người đó? Cũng vậy, không ai biết được các tư tưởng của Chúa nếu không bởi Thánh Linh của Chúa. Giống như việc biết tâm linh của một người, Phao-lô nói, làm sao quý vị nghĩ là quý vị sẽ biết Chúa nếu không biết Thánh Linh? Bởi vì không ai biết các tư tưởng của Chúa ngoại trừ Thánh Linh của Chúa. Rồi sau đó, ông nói tiếp, chúng ta không được ban cho linh của thế gian, mà là linh của Chúa, để chúng ta có thể biết những sự sâu nhiệm của Ngài. Quý vị có thấy không? Tôi hỏi có thấy không? Phao-lô đã đạt tới mức độ này. Phao-lô đã nói câu này. Ông nói, tôi nói cho anh chị em biết phúc âm mà tôi giảng cho anh chị em không dựa theo khôn ngoan của loài người, vì tôi không có nhận phúc âm đó từ con người hay là ai dạy tôi, nhưng tôi đã nhận lãnh nó từ sự mặc khải, ông nhận từ Thánh Linh của Chúa. Cho nên Phao-lô đã bước vào sự sâu nhiệm trong mối quan hệ với Chúa Giê-xu rất là sâu nhiệm, đến nỗi Phi-e-rơ phải viết một lá thư vào cuối đời, và ông nói như thế này, anh Phao-lô này biết Chúa Giê-xu rất rõ và sâu sắc. Tôi hiểu một số điều mà anh viết. Tôi sẽ đọc cho quý vị nghe. Trong Phi-e-rơ nhì đoạn 3 câu 15-16, đây là điều Phao-lô là người anh em yêu dấu của chúng ta đã viết cho anh chị em bằng sự khôn ngoan Chúa ban cho ông, nói đến tất cả những điều này trong tất cả các tư tính của mình. Có điều ông nói rất khó hiểu, chuyện gì xảy ra ở đây? Chắc chắn Phi-e-rơ vẫn còn nhớ lúc ông bước đi với Chúa Giê-xu trên bờ biển Galilee, lúc ông ở với Chúa Giê-xu khi Ngài nuôi 5.000 người. Ông vẫn nhớ lại, thật sự điều đó đã ngăn trở ông đến chỗ sâu nhiệm hơn. Chúa Giê-xu nói, nếu quý vị không thấy thì sẽ được phước hơn. Nói cách khác, các con có thể đi đến chỗ sâu nhiệm hơn với ta nếu cả hai kết nối ở cấp độ thuộc linh hơn là các con thấy ta bằng mắt vật lý. Nên Chúa, trong sự tốt lành của Ngài, quý vị có biết Ngài đã làm những gì không? Ngài phán, ta hiểu xác thịt. Quý vị đừng hiểu lầm tôi. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ có một thân thể thuộc linh và thân thể thuộc linh đó sẽ được cứu chuộc. Quý vị biết bây giờ thân thể vật lý của mình chưa được cứu, tâm linh của bạn đã được cứu, tâm linh có ảnh hưởng giống như chính xác như Chúa Giê-xu, hồn của bạn được cứu. Bây giờ nó đang ở trong tiến trình được biến đổi, thân thể vật lý của chúng ta chưa được cứu. Quý vị để ý có những cái mà chúng ta hay chán hay không? Quý vị mua một chiếc xe mới rồi tuần sau nó lại cũ, tại sao? Vì mau chán. Thế thì không thể đi sâu nhiệm được, đúng không nào? Chúa phán ta sẽ không khải thị chính ta cho chúng bằng thể lý. Ta sẽ bày tỏ cho chúng thấy những sự sâu nhiệm của Chúa bởi Thánh Linh để cho chúng có thể thật sự biết ta. Ta sẽ có mối quan hệ từ xa với con để con có thể thật sự biết tấm lòng của ta. Cho nên khi chúng ta bước vào hôn nhân, chúng ta có một hôn nhân tốt đẹp. Bởi vì tôi đã nói những hôn nhân phước hạnh nhất là những hôn nhân bắt đầu từ một mối quan hệ từ xa. Chúa nói, ta không muốn thể lý của con, nó chưa được cứu. Cho nên con không phải là Chúa Giê-xu thuở Thomas. Ngài nói, Thomas, con không thể đến chỗ biết ta cách sâu nhiệm nếu con chỉ muốn sống trong lĩnh vực thể lý này. Con phải bước vào lĩnh vực của Thánh Linh. Đó là lý do Phao-lô viết, từ giờ trở đi, chúng tôi không đánh giá con người theo mắt xác thịt nữa. Dù chúng tôi đã từng đánh giá Đấng Christ theo xác thịt, nhưng bây giờ không còn đánh giá Ngài theo cách ấy. Chúng ta biết Ngài nhờ Thánh Linh của Chúa hằng sống. Tại sao? Bởi vì Phao-lô nói Thánh Linh dò xét mọi sự, ngay cả những điều sâu nhiệm của Chúa. Vì ai biết được các tư tưởng của một người nếu không bởi tâm linh của người ấy? Cũng vậy, không ai biết tư tưởng của Chúa nếu không bởi Thánh Linh của Ngài. Chúng ta không nhận lãnh linh của thế gian, nhưng Thánh Linh từ Chúa, để chúng ta hiểu những gì Chúa đã ban miễn phí cho chúng ta trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu 10 đến câu 12. Những bí mật sâu nhiệm trong tấm lòng Ngài. Cho nên nếu quý vị muốn có một mối quan hệ sâu nhiệm với Chúa, tôi không nói quý vị phải lạ đời, kỳ quặc. Tôi nói về sự hiểu biết Chúa thật sự, bạn phải biết Ngài bởi Thánh Linh. Bởi vì không ai biết những tư tưởng của một người nếu không bởi tâm linh của người ấy, và không ai biết các tư tưởng của Chúa ngoại trừ Thánh Linh của Chúa. Hẹn gặp quý vị ở bài sau.